Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2021, thứ bảy trong tuần thứ ba mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 60 đến câu 69. Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói: "Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi?" Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: "Điều đó anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: "Vì thế, thầy đã bảo anh em, không ai đến với thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho." Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12, cả anh em nữa, anh em có muốn bỏ thầy đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: "Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa." Quý vị và các bạn thân mến, khởi đầu cho hành trình đức tin là sự hiểu biết, nhưng đức tin phải vừa xa sự hiểu biết. Chỉ thuần túy là hiểu biết thì không thể gọi là tin, và nhiều khi đức tin còn nghịch lại với hiểu biết. Đức tin đòi hỏi con người vượt lên mọi lý luận để xả thân chấp nhận như một sự liều lĩnh. Mẫu gương của niềm tin, chẳng hạn như ông Abraham hoặc Đức Maria, hai vị đã bỏ ý riêng của mình mà làm theo lời yêu cầu của Chúa. Họ chẳng biết tương lai sẽ ra sao, nhưng họ luôn trung thành vâng theo thánh ý Chúa. Họ luôn tin tưởng vào Chúa sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho họ. Quả thực, nếu chỉ thuần túy lý luận và đòi hỏi bằng chứng, thì chẳng bao giờ gặp được niềm tin. Quá đòi hỏi một sự hiểu biết cụ thể, con người khó chấp nhận được niềm tin. Trong bài tin mừng hôm nay, những người Do Thái đã không chấp nhận lời giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nói: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sự sống muôn đời." Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói: "Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi?" Và kết quả của bài giáo lý về thánh thể của Chúa Giêsu là, từ hôm đó, có nhiều người môn đệ rút lui không theo Ngài nữa. Chính vì không tin, nhiều người đã bỏ không theo Chúa Giêsu nữa. Chỉ còn nhóm 12 vẫn tin và theo Chúa. Mặc dù cho đến lúc đó, họ vẫn không hiểu hết lời giảng của Người. Nói thế, không phải là các ông tin và theo Người một cách mù quáng, nhưng là phó tác, vì xác tín rằng chỉ có Chúa mới có lời ban sự sống đời đời. Trước những biến cố trong cuộc sống, xem ra đòi hỏi một sự đáp trả bằng niềm tin. Ước gì, chúng ta cũng biết đáp trả, không phải bằng sự bỏ đi, nhưng bằng lòng quảng đại trung thành, vì biết rằng không gì ở ngoài thánh ý Thiên Chúa, không gì quan trọng và đúng đắn khi thực thi theo thánh ý Chúa, Đấng luôn mang lại nguồn hạnh phúc và ơn cứu độ cho con người. Và trong mọi cơn thử thách, khi sống niềm tin, ước gì mỗi người mạnh dạn tuyên xưng như Phêrô trong bài tin mừng hôm nay. Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng, chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Chính sự kiên trì sống niềm tin, một lòng phó thác vào Chúa của chúng ta, sẽ mang lại cho chúng ta sự sống đời đời. Như Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã nói, phúc thay người kiên trì chịu đựng những cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa hứa ban cho những ai yêu mến Người. Amen.
Một phút giây thôi đời con xa tình Ngài, là một phút giây còn chìm trong bóng tối. Đường trần gian buồn đau giăng đầy, từng ngày sống là kiếp đọa đầy. Chúa biết con luôn cần Chúa, như cánh diều cần gió để bay lượn, như đời cần có ngày tháng năm, như chim kia cần cánh để bay lên. Chúa biết con luôn cần Chúa, vì con đây được sống hình ảnh Ngài, nên hồn con luôn khát vọng con nuôi cho đến khi con gặp được chính Ngài.
Một phút giây thôi nếu trời con vắng ngời, khi tình thế gian lên tiếng gọi mời, con làm sao vẫn lòng từ chối, niềm cậy tin bên Chúa không vơi.
Một phút giây thôi đời con xa tình Ngài, chuyện đời thế gian luôn làm con bối rối, chuyện nhỏ nhen chân thế mỗi ngày lại dìm con vào chốn tù đầy.
Chúa biết con luôn cần Chúa, như cánh diều cần gió để bay lượn, như cuộc đời cần có ngày tháng năm, như chim kia cần cánh để bay lên. Chúa biết con luôn cần Chúa, vì con đây được sống hình ảnh Ngài, nên hồn con luôn khát vọng con nuôi cho đến khi con gặp được chính Ngài.
Một phút giây thôi đời con xa tình Ngài, là đời sống con không còn đường đi tới, vào hồn con màu hoang xa mà từng nhịp bước là những lầm.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi. Chúa Nhật 25 tháng 4 này là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 58. Đức Thánh Cha Francisco đã công bố một sứ điệp với đề tài Thánh Giuse giấc mơ ơn gọi. Trong đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu noi gương Thánh Giuse tuân theo Thánh ý Thiên Chúa, sẵn sàng thay đổi những dự phóng và ước muốn riêng của mình, tận tụy hiến thân phục vụ, và sau cùng là trung thành với ơn gọi trong cuộc sống thường nhật. Sau mỗi giấc mơ, Thánh Giuse đã phải thay đổi chương trình và nhập cuộc, hy sinh những dự phóng riêng, để chiều theo những dự phóng huyền nhiệm của Thiên Chúa. Thánh Giuse đã để cho các giấc mơ hướng dẫn không chút do dự, tại vì con tim của Thánh Nhân hướng về Thiên Chúa và đã sẵn sàng đối với Chúa, Điều này cũng có giá trị đối với những tiếng gọi cho chúng ta. Thiên Chúa không thích tỏ mình ra một cách ngoạn mục, cưỡng bách tự do của chúng ta. Chúa biểu lộ cho chúng ta những dự phóng của Ngài một cách dịu dàng. Vậy như Chúa đã làm với Thánh Giuse, Ngài cũng đề nghị cho chúng ta những mục tiêu cao cả và gây ngạc nhiên. Chỉ khi nào tin tưởng, phó thác cho ơn Thánh, bỏ qua những chương trình và những tiện ích riêng, ta mới thực sự thưa xin vâng đối với Thiên Chúa. Và mỗi lời thưa xin vâng để mang lại hòa trái, vì tuân theo một ý định cao cả hơn mà chúng ta chỉ thấy những chi tiết nhỏ, nhưng Chúa biết và tiến hành để biến mỗi cuộc sống thành một kiệt tác. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ mong ước rằng, thật là đẹp dường nào trong các chủng viện, các tu viện, các nhà xứ của chúng ta, cũng tràn ngập một bầu khí đơn sơ và rạng rỡ, thanh thản và hy vọng. Đó là niềm vui mà tôi cầu chúc anh chị em, những người quảng đại đã chọn Chúa làm giấc mơ của đời mình, để phụng sự Chúa nơi những người anh em, chị em được ủy thác cho anh chị em qua sự trung thành, vốn là một chứng tá trong một thời đại có những chọn lựa chóng qua và những cảm xúc biến tan mà không để lại niềm vui. Tin Tổng Đốc Phận Sài Gòn. Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho sứ vụ mới của Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn. Sáng 20 tháng 4 vừa qua, Học viện Công giáo Việt Nam quy tụ về nhà nguyện Thánh Giá Chúa để chúc mừng Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục phụ tá Tổng Đốc Phận Sài Gòn, Viện Phó Học viện Công giáo, trong dịp Đức Cha được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Giám mục Viện trưởng Giuse Đinh Đức Đạo, các linh mục trong hội đồng điều hành và đông đảo các thành viên của Học viện Công giáo. Trước thánh lễ, Đức Cha Viện trưởng đã thông báo ý chỉ trong thánh lễ là chúc mừng và cầu nguyện cho sứ vụ mới của Đức Giám mục Viện phó. Giảng trong thánh lễ, Đức Cha Louis đề cập đến những cơn đói của nhân loại qua mọi thời đại như đói cơm bánh, đói tri thức và đói lý tưởng sống. Chúa Giê-xu chính là lương thực có thể giải tỏa cơn đói của con người. Nhờ lương thực này, con người có thể sống, sống dồi dào và sống hạnh phúc. Đức Cha Louis xin Cộng đoàn Dân Chúa cầu nguyện cho Ngài được sống gắn kết với lương thực trường tồn để Ngài đủ sức thi hành ý Chúa và công tác để kế hoạch của Chúa được hoàn tất. Kế đó, Cha Anton Nguyễn Cao Siêu dòng tên thay mặt cho Học viện Công giáo bày tỏ tâm tình quý mến dành cho Đức Cha Viện phó và cầu chúc Đức Cha lên đường như Đức Maria luôn vững tin rằng Chúa có thể làm được mọi sự. Được biết, thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp dòng Đa Minh và bắt đầu sứ vụ giám quản tông tòa giáo phận Hà Tĩnh của Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn sẽ diễn ra vào sáng thứ Năm 29 tháng 4 tới đây. Tin Roma. Liên hội chuyên chở bệnh nhân đi lộ đức chuẩn bị hành hương. Liên hội ở Italia chuyên chở bệnh nhân hành hương lộ đức, gọi tắt là Ofcan, hy vọng mở lại các chuyến hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức Đền Pháp từ tháng 6 tới đây, giúp tình hình dần dần trở lại bình thường sau thời gian dài vì đại dịch COVID-19. Đức ông Angelino, Chủ tịch Linh hội Optan cho biết như trên, trong thông cáo công bố hôm 17 tháng 4 vừa qua và nói rằng hội sẽ tiến hành mùa hành hương Lộ Đức và các địa điểm thánh mẫu khác trong thời gian tới đây với tất cả sự thận trọng. Hội đặc biệt kiểm chứng tình trạng đại dịch tại Pháp và đề ra các biện pháp cần thiết để mỗi cuộc hành hương diễn ra trong an ninh tuyệt đối. Đức ông Angelino cũng hy vọng các bệnh nhân tại tư gia nhờ được chích vaccine chống COVID-19 cũng có thể tham gia các cuộc hành hương. Đức ông nói, chúng tôi mạnh mẽ cảm thấy những đau khổ về thể lý cũng như nội tâm gia tăng như hậu quả của thảm kịch đại dịch hiện nay. Tin Amman Jordani. Jordani nới lỏng các biện pháp y tế chống dịch. Hôm 21 tháng 4 vừa qua, chính phủ Jordani đã nới lỏng các biện pháp phòng ngừa lan lây COVID-19 và cho phép tín đồ các tôn giáo tham dự các buổi lễ trong sự tuân hành các quy luật y tế. Hãng tin Vetra của chính phủ Jordani cho biết các tín hữu Hồi giáo được đi bộ đến nơi cầu nguyện trong ngày thứ Sáu, nhưng buổi cầu nguyện chỉ được kéo dài một tiếng đồng hồ. Cũng vậy, đối với các tín hữu Kitô nhân ngày thứ Sáu tuần thánh 30 tháng 4 tới đây, theo niên lịch Giuliano, được các giáo hội chính thống và công giáo đông phương tại đây áp dụng. Giám đốc Trung tâm Thông tin Công giáo Jordani, ông Rifat Bada, chào mừng quyết định nới lỏng của chính quyền, tuy rằng nhiều tín hữu phải đi bộ từ xa đến các thánh đường. Thứ Sáu tuần thánh năm ngoái, vì giới nghiêm, các tín hữu không được dự lễ và chỉ có một sự hiện diện tượng trưng tại buổi lễ được trực tuyến. Hồi đầu tuần này, Đức cha William Somali, đại diện tòa thượng phụ Latin Jerusalem, đặc trách các tín hữu công giáo ở Jordani, đã công bố các chỉ dẫn để cử hành tuần thánh và phục sinh. Theo đó, các tín hữu có thể dự lễ với con số hạn chế và phải giữ sự giãn cách xã hội. Lễ lá theo truyền thống được cử hành vào Chủ nhật 25 tháng 4 sắp tới, nhưng không có nghi thức rước lá, và thứ Năm tuần thánh không có nghi thức rửa chân. Buổi đi đàn thánh giá thứ Sáu tuần thánh được trực tuyến. Tin Vatican. Ơn gọi tu trì giảm sút tại nhiều nơi trong giáo hội. Theo thống kê mới nhất công bố ngày 25 tháng 3 vừa qua, số linh mục trong giáo hội gia tăng, nhưng ơn gọi suy giảm, nhất là đối với các tu sĩ. Thống kê trình bày tình trạng giáo hội cho đến năm 2019, với số tín hữu công giáo trên thế giới là 1.345.000.000 người, tương đương với 17.7% dân số thế giới. Trong năm 2018, có thêm 16 triệu tín hữu công giáo. Trong hai năm 2018 và 2019, tổng số linh mục trong giáo hội là 414.336 vị, tức là tăng thêm 271 linh mục. Số linh mục gia tăng tại Phi Châu là 3.45% và Á Châu 2.91%, nhưng tại Âu Châu giảm 1.5% và Mỹ Châu giảm 0.5%. Số linh mục tại Âu Châu giảm nhiều nhất, tuy rằng trong năm 2018, đại lục này vẫn còn gần 171.000 linh mục, tương đương với 41.3% tổng số linh mục trên thế giới, và năm sau đó 2019 còn 40.6%. Số trùng sinh trong giáo hội cũng giảm 1.6%, tức là từ 115.880 thầy trong năm 2018 xuống còn 114.058 thầy trong năm sau đó. Âu Châu giảm nhiều nhất với 3.8%, Mỹ Châu giảm 2.4%, và Á Châu giảm 2.6%. Số tu huynh trong giáo hội cũng giảm, vào năm 2019 còn gần 50.300 tu huynh. Cả số nữ tu cũng giảm xuống, còn 630.100 chị trong năm 2019, ít hơn 1.8% so với năm trước đó. Phi Châu có số nữ tu gia tăng và hiện có hơn 77.000 chị. Á Châu có số nữ tu là 170.754 chị trong năm 2019, tức là tăng 0.4%. có nhiều sáng kiến tại các giáo phận được đề ra nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi Chủ nhật 25 tháng 4 này. Ví dụ tại Tây Ban Nha, Hội đồng Giám mục cùng với Hội đồng Tu sĩ và Hội giáo hoàng truyền giáo đã tổ chức các buổi trình bày chứng từ, trong đó các chủng sinh, tu sĩ nam nữ kể lại con đường ơn gọi của mình với mục đích khơi dậy nơi người trẻ những câu hỏi về ơn gọi, đồng thời mời gọi các tín hữu cầu nguyện và đồng hành với các ơn gọi. Tại nước này có hơn 40.700 người thánh hiến, trong đó có hơn 28.300 nữ tù, gần 9.000 tu huynh, 2.354 thành viên các tu hội đời và 1.066 đại chủng sinh. Ngoài ra, trong ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, các hội giáo hoàng truyền giáo ở Tây Ban Nha cũng tổ chức lạc quyên để giúp nuôi dưỡng và đào tạo ơn gọi. Cuộc lạc quyên năm ngoái đã thu được 1.500.000 euro để giúp 52 chủng viện tại 19 quốc gia, hỗ trợ 3.595 chủng sinh, 500 tập sinh và 183 nhà đào tạo. Tin viên Áo Quốc. Chính dịch lễ ba vua ở Áo quyên được gần 13.400.000 euro. Dù ở trong tình trạng đại dịch, chiến dịch lễ ba vua hồi đầu năm nay tại Áo đã quyên góp được gần 13.400.000 euro để tài trợ các dự án giúp đỡ các trẻ em nghèo trên thế giới. Trong chiến dịch này, 85.000 thiếu nhi và thiếu niên công giáo Áo mặc y phục ba vua Caspar, Melchior và Baltasar tham gia chiến dịch đến các tư gia và cơ sở chúc mừng và lạc quyên làm việc nghĩa. Trong thông cáo công bố hôm 20 tháng 4 vừa qua, bà Teresa Milesi, Chủ tịch Hội Giới Trẻ Công giáo Áo, phụ trách chiến dịch, cho biết, vì các cuộc giới nghiêm dịp lễ Giáng sinh và sau đó, nên kết quả chiến dịch lễ ba vua đầu năm nay giảm 5.000.000 euro so với năm ngoái. Nhưng dầu sao, đó cũng là một kết quả rất đặc biệt, vượt qua sự mong đợi của ban lãnh đạo chiến dịch. Bà Milesi cho biết, hồi mùa thu năm ngoái, ban lãnh đạo chiến dịch lễ ba vua ở Áo đã tiếp xúc với các cơ quan đối tác về các dự án cần tài trợ. Đứng trước biến tượng, kết quả lạc quyên của chiến dịch năm nay có thể bị giảm nhiều vì virus corona. Mỗi năm, chiến dịch lễ ba vua ở Áo vẫn tài trợ khoảng 500 dự án giúp các trẻ em ở 20 nước Á, Phi và Mỹ Latin. Tin Kiev, Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine cảm ơn và thông tin cho Tòa Thánh. Hôm 20 tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba đã cảm ơn Tòa Thánh và Đức Thánh Cha Francisco vì đã liên đới với Ukraine. Ngoại trưởng Kuleba đã điện thoại cho Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, để thông báo về sự gia tăng hiện diện quân sự của Nga dọc theo biên giới với Ukraine, làm cho tình trạng an ninh tại lãnh thổ Ukraine tạm thời bị chiếm đóng, trở nên trầm trọng hơn và gia tăng những thông tin không chính xác của Nga về vùng này. Ngoại trưởng Kuleba cho biết, chính phủ Ukraine tái khẳng định quyết tâm tìm giải pháp chính trị và ngoại giao cho vấn đề giữa Ukraine và Nga. Trong cuộc điện đàm, hai vị ngoại trưởng cũng nói đến sự phát triển đối thoại chính trị giữa Ukraine và Tòa Thánh. Theo hãng tin Ukrinform hôm 19 tháng 4 trước đó, Ngoại trưởng Kuleba đã tham dự cuộc họp của Hội đồng Ngoại giao Liên hiệp Âu Châu và đề nghị một kế hoạch từng bước một để ngăn cản Nga đừng leo thang bạo lực. Trong buổi đọc kinh lãnh đức vương thiên đàng trưa Chủ nhật 18 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bày tỏ nỗi lo âu rất lớn về tình hình miền đông Ukraine và ngày than phiền vì các cuộc vi phạm ngừng bắn đã gia tăng trong những tháng gần đây và có sự gia tăng các hoạt động quân sự. Tin Roma. Niên trưởng tòa Rota khẳng định, cấu xếp giải hồn phối còn quá chậm chạp. Niên trưởng đoàn thẩm phán tòa thượng thẩm Rota ở Roma, Đức ông Alejandro Arellano nhận định rằng, cuộc cải tổ các thủ tục cứu xét đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu do Đức Thánh Cha Francisco đề ra cách đây 5 năm vẫn còn gặp những khó khăn chưa được đón nhận ở các nơi. Đức ông Arellano cũng nói rằng, luật mới có những quy định giúp cho tiến trình cứu xét giải hôn phối được nhanh chóng và đơn giản. Sự chậm trễ và trì hoãn vô ích trở thành bất công thực sự gây hại cho các linh hồn. Dầu vậy, những nguyên nhân gây ra sự chậm trễ cho tiến trình cấu xếp giải hôn phối vẫn chưa hoàn toàn được khắc phục.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy vâng lên để ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, vang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Trần Thị Rồng nói về đề tài ý thức và lễ thuộc. Chúng ta sẽ không bao giờ xót xa khi mất một cái gì mình không quý, không quá gắn bó với nó, một cái gì đó mà chúng ta không cần phải ráng sức để có nó. Đau lòng, vương vấn khi phải dứt bỏ là dấu chỉ cho thấy tôi đặt hạnh phúc của tôi tùy thuộc vào người, vật hay sự việc ấy, ít nhất là trong một mức độ nào đó. Cuộc đời tôi sẽ ra sao nếu tôi bám víu vào người khác về mặt tâm lý, tình cảm? Bám víu có nhiều cách. Bám vào một người thầy, người bạn, người chồng hay cha mẹ, ngay cả thủ trưởng và đồng nghiệp, thậm chí cả bác sĩ nữa. Điều đó có nghĩa là tôi đã bị lệ thuộc, đã để cho một người khác định đoạt hạnh phúc và cuộc sống của tôi, nỗi vui, buồn hay âu lo toan tính của tôi. Khi đã bám víu, chúng ta sẽ có ngay một hệ lụy, đó là nỗi sợ. Sợ bị vuột mất, sợ bị từ khước, sợ không làm hài lòng ai đó, và những nỗi sợ này chi phối lẫn nhau. Khi ý thức được sự lệ thuộc và hệ quả của những nỗi sợ hãi đó, chúng ta mới có thể quyết định cắt đứt chúng, và khi không còn lệ thuộc nữa thì mình cũng chẳng còn gì để sợ hãi. Một nhân viên dám nói thẳng sự thật tiêu cực về thủ trưởng nếu người ấy không bám víu vào công việc, không lo sợ bị đuổi việc vì góp ý của mình. Một người dám làm một công việc mà mình thích, dù công việc đó rất lạ, không giống ai hoặc chưa ai dám làm, vì người ấy không sợ dư luận rèm pha hay phê phán. Một người dám thay đổi một nếp sống, dám quay ngược lại dù đã đi qua một chặng đường dài, vì họ không sợ phải bắt đầu lại, sợ bị chỉ trích hay cười nhạo bàn tán. Chúng ta sẽ không sợ ai, sợ thiếu hay sợ mất gì, vì mình hoàn toàn bằng lòng với những gì đang có, đang là, và bằng lòng là một người bình thường. Chuyện thành hay bại không ảnh hưởng gì, vinh dự hay sỉ nhục đều vô nghĩa. Hoặc mình có thể biến thành một kẻ nhỏ bé, dại khờ thì cũng không sao, vì mình chẳng xem những sự đó là quan trọng. Khi chẳng đeo bám vào một điều gì thì chẳng sợ mất mát gì cả. Và ngay cả những cái chúng ta thật sự mất cũng sẽ trở nên không quan trọng. Điều này đã được vị thầy cho chúng ta thấy rõ qua câu trả lời của ông cho môn đồ của mình. Môn đồ hỏi, thưa thầy, dạy dỗ đã mang đến cho thầy những gì? Thầy trả lời, niềm vui. Nhưng niềm vui là gì? Thầy nói rằng, là ý thức rằng khi mọi sự bị mất, như mình chỉ mất một món đồ chơi thôi. Thật vậy, nếu chúng ta muốn được thoát khỏi những sự lệ thuộc ấy, trước hết mình phải ý thức rằng chúng đang đè nặng trên cuộc đời chúng ta. Một khi đã tống khứ được nỗi lo sợ thất bại, mất mát hay niềm thao thức cho sự thành công, địa vị, tiền của hay bất cứ gì khác, chắc chắn chúng ta sẽ thoải mái và sẽ sống cuộc đời của chính mình, như lời nhận định rất sâu sắc sau đây của Eugene Herigen. Khi người bắn cung mà không nhằm chiếm một giải thưởng nào, anh ta sẽ bắn một cách thoải mái với tất cả tài nghệ của anh ta.
Khi anh ta bắn với một huy chương đồng, anh ta bắt đầu bối rối. Và nếu anh ta bắn để chiếm huy chương vàng, anh ta sẽ trở nên lòa mắt, thấy đến hai mục tiêu và mất bình tĩnh. Khiếu thiện xạ của anh không thay đổi, nhưng giải thưởng đã chi phối anh ta. Anh ta đâm ra bất an, bận tâm đến chiến thắng hơn là bận tâm đến việc bắn. Và cái nhu cầu phải chiến thắng ấy sẽ hút cạn năng lực của anh ta. Phải, nếu ý thức và quyết tâm rũ bỏ được những dây ràng buộc chúng ta trong sự lệ thuộc, vì chẳng lo chiều chuộng ai, nịnh bợ ai, lấy lòng ai, không mang mặt nạ, hay tệ hơn nữa là không cần hạ mình trước người nào, hoặc có những lời nói, hành vi tự đánh mất phẩm giá mình. Chớ trêu thay, có khi chúng ta không tìm, nó lại đến và ngược lại. Khi người ta không đeo bám vào một điều gì, họ sẽ phát huy trọn vẹn khả năng của mình, mở lòng ra cho mọi thứ, mọi cơ may và sẽ có đủ năng lực cũng như hoàn toàn thoải mái, không căng thẳng tranh đua chen lấn với ai, không phải lo lắng hay quá bận tâm về một điều gì, đến nỗi điều ấy hút cạn sức lực. Khi ý thức rõ ý nghĩa thật sự của những gì quanh mình, trong nhận thức chúng ta sẽ dần hiểu ra rằng, danh dự chẳng là cái gì, mà đó chỉ là một quy ước của xã hội mà thôi. Những ai không bị vướng vào những sự ham muốn, vinh, nhục, thành bại, họ đã sống trong thế giới của sự ý thức, và như thế là họ đang thức tỉnh. Phải, một đời sống mà không có ý thức chẳng khác gì con thuyền không lái, rất nguy hiểm. Vì khi mình ý thức và hiểu một điều gì, mình mới thực sự làm chủ được nó. Bản thân cũng thế thôi. Ý thức là kinh nghiệm, là cảm nhận, mức độ còn tùy thuộc sự nhạy cảm và sự tự do của tâm hồn, chứ không phải do mình muốn mà được. Nhưng điều quan trọng nhất chính là thái độ trước mọi sự. Nếu không bị ràng buộc bởi những gì mình là, mình làm, mình có, mình muốn, lợi danh, sự che giấu, bất mãn, lo sợ, vân vân. Đây là cửa ngõ của đau khổ, của tàn héo. Chỉ khi nào chúng ta biết quan sát chính mình, theo dõi lòng mình, nắm được những cảm nghĩ tiêu cực, thì sự cảm nhận và ý thức sẽ không đâu xa. Trái lại, khi không ý thức và hiểu những gì đang diễn ra trong bản thân, mình sẽ bị những điều đó điều khiển, khống chế và làm chủ mình. Thật vậy, nếu sống mà không có nhận thức, mình sẽ chỉ là một tên nô lệ vì mình bị bản năng, ham muốn, người khác hay sức cuốn của xã hội nắm đầu dắt đi. Nói một cách đơn giản, người sống ý thức là người biết lắng nghe chính mình. Ngoài ra, ngay cả khi lắng nghe người khác, chúng ta cũng phải canh chừng bản thân, vì chính chúng ta, mỗi người, cũng có thể làm nô lệ cho bản thân mình. Tôi có thể bị chủ quan chi phối. Tôi có thể bóp méo điều người khác nói hoặc làm. Tôi có thể suy bụng ta ra bụng người. Tôi có thể hiểu hay phản ứng với người khác từ những quan điểm, nhu cầu, kinh nghiệm, khát vọng và cảm tình riêng. Và tôi có thể bị chi phối bởi sự bất ổn của bản thân tôi nữa. Quả vậy, các bạn trẻ thân mến, lắng nghe chính mình, nghe tiếng lòng, cảm biết trạng thái tâm hồn, tâm trí và cảm xúc của mình trong mọi tình huống. Đó là tỉnh thức, là ý thức về chính mình. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Một Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Mẹ Maria, mẫu gương những người nghèo của Thiên Chúa và giá trị tinh thần của tình trạng sống không có, không thể và không biết.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để giúp chúng ta khám phá ra gương mặt của mẹ Maria như mẫu gương lý tưởng những người nghèo của Thiên Chúa, sau cảnh truyền tin, Thánh sử Luca cấu trúc các trình thuật thành bốn cảnh theo lộ trình từ Nazareth lên Jerusalem. Và tất cả bốn cảnh đều diễn ra trong vùng Judea. Thứ nhất là cảnh diễn ra trong nhà thầy tư tế Zacharia khi mẹ Maria đến thăm bà Elizabeth. Thứ hai là cảnh mẹ Maria sinh Chúa Giêsu tại Bethlehem. Thứ ba là cảnh mẹ Maria và cha thánh Giuse dâng Chúa Hải Nhi trong đền thờ Jerusalem. Và thứ bốn là cảnh tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ, trong dịp cả gia đình lên Jerusalem dự lễ vượt qua khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi. Lộ trình đi lên ấy thắp sáng niềm hy vọng nơi tâm lòng những người có tinh thần nghèo khó và những người bị áp bức, nạn nhân của các thù địch, những người chờ đợi niềm an ủi của Israel và ơn cứu rỗi của Jerusalem. Niềm hy vọng của họ biến thành niềm vui khi họ được tiếp xúc với các nhân vật của biến cố cứu thế và được lây ơn ích của các vị ấy. Họ là tư tế Zacharia, Đức Maria, họ là các mục đồng. Khi được tiếp xúc với các nhân vật ấy, niềm hy vọng của họ biến thành ánh sáng. Ánh sáng đã chiếu soi các người chăn chiên trong đêm tối trên cánh đồng Bethlehem. Ánh sáng đã chiếu rọi trên cụ già Simeon và bà Anna. Ánh sáng đã khiến cho các tiến sĩ luật của đền thờ phải kinh ngạc. Chính trong bối cảnh gắn liền niềm hy vọng, niềm vui và ánh sáng đó như là ân sủng của thời cứu thế, mẹ Maria đã hát lên bài ca Magnificat để chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa. Đó là lời cảm tạ riêng của mẹ, nhưng cũng là lời cảm tạ mẹ nói lên nhân danh toàn thể nhân loại. Lời cảm tạ đó nối liền mẹ Maria là đấng đã tin với tổ phụ Abraham là cha của tất cả những kẻ có lòng tin. Giữa mẹ Maria và tổ phụ Abraham là cộng đoàn những người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa, những người được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương và cứu rỗi, trong đó mẹ Maria và toàn Israel là mẫu gương. Cả những nơi xảy ra các biến cố đáng ghi nhớ nhất cũng đồng điệu với sự nghèo nàn khiêm hạ của mẹ Maria và có ý nghĩa bí ẩn của chúng. Nazareth và Bethlehem, nghèo nàn, bé nhỏ, nhưng đã trở thành quan trọng vì biến cố Chúa Kitô chào đời và sinh sống, và là nơi ngôi sao cứu thế từ trời xuống viếng thăm cứu độ dân Israel và toàn thế giới. Chúng khác với Jerusalem là nơi mang đầy dấu vết của Cesare Augusto và bạn của ông là vua Herode, giàu sang quyền thế. Hang bò lửa Bethlehem với máng cỏ làm nôi đón nhận hải nhi cứu thế mới sinh là dấu chỉ của sự nghèo khó vương giả và tôn giáo, khác với các phòng ốc sang trọng của giới quyền quý Jerusalem. Khi suy tư về các giai tầng xã hội, người ta cũng nhận thấy có sự khác biệt ngay giữa số sót của Israel, trong đó có gia đình của tư tế Zacharia và gia đình Đức Maria. Tư tế Zacharia giao thiệp với xã hội thủ đô Jerusalem và là người vị vọng trong làng quê của ông. Cùng với bà Elizabeth, ông đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm cha của vị tiền hô theo kiểu cựu ước. Cùng với vợ, ông được coi là người công chính và bước vào trong số những người nghèo của Gia-vê hằng cầu xin Thiên Chúa mặc khải và gửi đấng cứu tinh đến. Trong khi tư tế Zacharia lo việc tế tự trong đền thờ, ông được sứ thần của Thiên Chúa hiện ra báo tin cho biết Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin và bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một người con trai và ông phải đặt tên là Gioan. Nhưng vì không tin lời thiên thần nói, ông bị câm. Sự kiện ông phải thinh lặng không nói được là dấu chứng thực sứ điệp ông đã nhận. Dấu chỉ tiêu cực này nêu bật lòng tin của mẹ Maria đã tin lời sứ thần, nhưng chỉ muốn hiểu kiểu cách Thiên Chúa hiện thực chương trình của người. Nó đọc lại trình thuật liên quan tới bà Sarah trong sách Sáng Thế. Khi ba thiên sứ của Gia-vê báo cho tổ phụ Abraham biết, bằng này sang năm khi họ trở lại, bà Sarah sẽ sinh cho ông một người con trai. Cả hai người đều đã cao niên và theo luật tự nhiên không còn có thể có con được nữa. Nhưng trong trường hợp của bà Elizabeth, bà đã lựa chọn ẩn trốn các đôi mắt tò mò của con người và ẩn mình trong năm tháng. Sự thinh lặng của tư tế Zachariah trở thành sự ẩn trốn của bà Elizabeth. Đức Maria trái lại, sống với ông thợ mộc Giuse tại làng quê Nazareth, cách xa thủ đô Jerusalem, cách xa nơi quyền quý giàu sang. Mẹ là một cô gái quê, sự xa cách xã hội không có tính cách kỳ thị, vì họ là chị em với nhau trong lòng tin. Tuy nhiên trình thuật truyền tin cho thấy khung cảnh và tình trạng khác biệt giữa trường hợp của tư tế Zachariah và Đức Maria. Thiên sứ hiện ra với tư tế Zachariah trong khung cảnh phụng tự và vinh quang của đền thánh Jerusalem. Sứ thần Gabriel đến gặp trinh nữ Maria trong cảnh sống nghèo nàn khiêm hạ và thầm lặng của làng quê Nazareth. Sự nghèo khó là nét thường hằng trong tất cả các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra với Đức Maria. Trong biến cố truyền tin, trong biến cố dâng Chúa Giêsu trong đền thờ và tìm thấy Chúa sau ba ngày lạc nhau, vinh quang và quyền uy bị giản lược vào sự kín đáo và khiêm hạ. Các nơi trốn và thời gian xảy ra các biến cố đó đều không có dấu vết vinh quang nào. Nazareth, nơi Đức Maria thụ thai đồng trinh Chúa Giêsu, là làng quê xa xôi hẻo lánh. Bethlehem tuy đã là chốn vinh quang, nhưng thời đó bị bỏ rơi và không có sức nặng chính trị tôn giáo nào. Chính nơi đây, con Thiên Chúa giáng trần làm người trong một hang bò lửa. Nơi ở của Thiên Chúa giờ đây là hình hài con người hữu hình. Tại Jerusalem, nơi các giới quyền chức nắm giữ vận mệnh đất Palestina gặp gỡ nhau, Đấng cứu độ là ánh sáng muôn dân và vinh quang của Israel được thánh hiến cho Thiên Chúa với một của lễ khiêm tốn. Và ở đây việc tuyên xưng thuộc về Thiên Chúa dịu xuống lắng đọng trong việc trở về Nazareth và vâng phục mẹ Maria và cha thánh Giuse. Mẹ Maria đã sống biến cố Thiên Chúa tỏ hiện trong khiêm hạ đó suốt cuộc đời mình. Đây là dấu chỉ mới của Thiên Chúa, vinh quang dấu ẩn trong khiêm hạ. Thiên Chúa tự tỏ hiện ra trong việc nâng cao các người nghèo khó, bắt đầu từ mẹ Maria, để tới các mục đồng trong một cách thế khác, rồi tới cụ già Simeon và Anna trong đền thờ và trong việc hạ thấp những người giàu sang xuống. Cặp ý niệm đối kháng vinh quang khiêm hạ cũng có nơi trốn của nó. Vinh quang được gắn liền với mặc khải, khiêm hạ gắn liền với nghèo khó, dấu ẩn. Hai chương 1 và 2 phúc âm Thánh Luca miêu tả biến cố vinh quang của Thiên Chúa bước vào thời gian, nhưng sự ùa nhập đó lắng đọng trong cái khiêm hạ của những người được tuyển chọn và trong các nơi trốn xác định, tại Jerusalem, tại Nazareth, tại Bethlehem, nơi tư tế Zachariah, nơi bà Elizabeth, nơi Đức Maria, nơi các người chăn chiên, nơi cụ già Simeon, nơi bà Anna. Các tước hiệu của Thiên Chúa và của Chúa Kitô gặp một ranh giới trong điều kiện của chính các nhân vật nói trên. Trục đối kháng vinh quang khiêm hạ, giàu nghèo, nổi bật và trong một cách thế nào đó bị hủy bỏ nơi Đức Kitô là vinh quang của Thiên Chúa trong sự khiêm hạ của thịt xác và được nhắc tới trong bài Thánh ca Magnificat. Bài Thánh ca cho biết những kẻ kiêu căng ngạo mạn sẽ mất đi vinh quang giả tạo của họ, và những người nghèo đói sẽ được no đầy và được giải thoát khỏi cảnh nghèo hèn của họ. Bài Thánh ca Magnificat công bố cuộc cách mạng mà Thiên Chúa hiện thực trong lịch sử khi xuống thế làm người và trở thành một người khiêm hạ, nghèo hèn trong gia đình nhân loại. Dưới ánh sáng đó, việc Chúa Giêsu ở lại trong đền thánh có thể được đọc như một cuộc đối thoại khiêm tốn của một chú bé với các thầy dạy và mẹ người. Sự kiện Thánh Luca đánh giá cao các người nghèo mà Chúa Giêsu đồng hóa với chính mình không có nghĩa là thánh nhân đề cao việc duy trì chủ trương nghèo túng hay sự bần cùng. Trái lại, nó là việc thừa nhận giá trị của tình trạng sống không có, không thể và không biết trong bối cảnh của tâm tình tôn giáo được Thiên Chúa soi sáng. Nó khác với lý tưởng mà các người khôn ngoan và hiền nhân của trần gian này đề nghị. Đó là sự nghèo khó sẵn sàng tiếp nhận việc biểu lộ từ từ của Thiên Chúa, mà các sự kiện lớn dần là kiểu mẫu. Từ biến cố báo tin cho tư tế Zachariah, cho tới biến cố Đức Giêsu ở trong đền thờ. có lẽ có thể gắn liền những gì xảy ra cho con người với kiểu mẫu này, ngoại trừ các chắc chắn mà mẹ Maria và Chúa Giêsu đã sống trong khiêm hạ. Thái độ của mẹ Maria và của các nhân vật khác trong các trình thuật tin mừng thời thơ ấu phúc âm Thánh Luca là tấm gương phản chiếu và phóng lớn lòng tin của giáo hội. Bài Thánh ca Magnificat, bài ca lòng xót thương của Thiên Chúa lật ngược các tình hình gian ác, cũng là thánh thi của giáo hội loan báo ơn giải thoát cứu thế và sự hòa giải với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Và Đức Maria, người phụ nữ gần Chúa Kitô nhất, như là nữ tỳ của Thiên Chúa và người nghèo của Gia-vê, là phụ nữ của lòng tin và là mẫu gương của mọi tín hữu muốn phụng sự Chúa Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một ngày nọ, cô con gái phàn nàn với cha của mình rằng cô cảm thấy quá mệt mỏi vì phải vật lộn với những vấn đề rắc rối suốt thời gian qua. Thế một vấn đề khó khăn vừa được giải quyết xong, thì một vấn đề khác khốn khổ hơn sẽ đến ngay sau đó. Cha cô là một đầu bếp. Sau khi nghe con gái thổ lộ hết nỗi niềm, ông bèn đưa cô vào bếp. Ông đổ đầy nước vào ba cái nồi, đặt khoai tây vào nồi thứ nhất, trứng vào nồi thứ hai, và hạt cà phê xay vào nồi thứ ba, rồi đun ba nồi đó trên bếp. Một lúc sau, ông tắt bếp lửa, lấy khoai tây và trứng ra khỏi nồi, rồi đặt chúng riêng ra trong hai cái bát. Ông múc một ít nước trong nồi nấu cà phê đang tỏa hương cà phê thơm ngát, cho vào một chiếc cốc. Xong xuôi, ông quay sang cô con gái đang im lặng quan sát và hỏi, "Con gái, con đã nhìn thấy gì?" Cô gái đáp, "Thưa bố, khoai tây, trứng và cà phê." Người cha trao củ khoai tây cho cô con gái. Cô cầm lấy và nhận xét rằng chúng rất mềm. Người cha lại đưa một quả trứng cho cô bóc sạch vỏ, và cuối cùng, ông trao cho cô ly cà phê. Mùi thơm nồng của cà phê khiến cô cảm thấy thật dễ chịu, và một nụ cười thoáng nở trên khuôn mặt cô. Người cha ân cần nói, "Con thấy đó, khoai tây, trứng và hạt cà phê đều phải đối mặt với cùng một nghịch cảnh là nước sôi. Tuy nhiên, mỗi loại đều có phản ứng khác nhau. Ban đầu, khoai tây rất cứng, nhưng sau khi bị đun trong nước sôi, nó trở nên mềm yếu. Quả trứng mỏng manh dễ vỡ, với lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong của nó. Khi được cho vào nồi nước sôi, phần bên trong quả trứng trở nên cứng rắn. Chỉ có hạt cà phê xay là vẫn giữ được nguyên vẹn hình hài của nó. Hơn nữa, sau khi tiếp xúc với nước sôi, nó đã làm cho nước thay đổi và trở nên một loại nước uống rất thơm ngon. Đối diện với nghịch cảnh, con sẽ ứng phó ra sao? Con sẽ là một củ khoai tây, một quả trứng hay một hạt cà phê? Quý vị và các bạn thân mến, bất cứ ai cũng không ít lần đối diện với những rủi ro, khó khăn, thử thách và những chuyện không may xảy ra trong cuộc sống của mình. Đó có thể là những đau đớn nơi thân xác do bệnh tật, là những mất mát, thất bại trong công việc làm ăn, hay những tổn thương dai dẳng trong tâm hồn do những hiểu lầm và phản bội của người khác. Tất cả những điều đó xảy đến và ngang nhiên tồn tại trong sự không mong đợi của con người, và chúng được mệnh danh là nghịch cảnh. Cho dù chẳng mang lại niềm vui và cũng không nằm trong sự mong đợi của con người, nghịch cảnh vẫn là một phần tất yếu của cuộc sống mỗi người. Không ai có thể tránh né hay nói tiếng không khi nghịch cảnh gõ cửa đời mình. Điều chúng ta có thể làm đó là chọn cho mình một tâm thế và cách thế để đối diện với nghịch cảnh. Người cha trong câu chuyện chúng ta vừa nghe đã dạy cho con gái mình một bài học rất sâu sắc về cách ứng phó với nghịch cảnh. Trước những trở ngại và sóng gió của nghịch cảnh, có người sẽ cảm thấy bị lung lay, bất lực và buông xuôi. Có người trở nên cay cú, chua chát và oán trách cuộc đời. Nhưng cũng có người bình tâm, dũng cảm vượt qua nghịch cảnh đó và trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn. Trong cuộc đời mình, biết bao lần chúng ta cũng phải đối diện với nghịch cảnh. Đó là lúc chúng ta đau buồn vì những hiểu lầm, chống đối của tha nhân. Là lúc chúng ta cảm thấy thất vọng vì những yếu đuối, bất toàn của mình. Hay khi hoang mang, sợ hãi trước những rủi ro xảy đến hết sức bất ngờ. Chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu cũng đã phải đương đầu với bao nghịch cảnh trong cuộc đời trần thế của người. Những khi bị dân chúng quay lưng chống đối, bị những người môn đệ yêu quý rời xa, và nhất là khi phải đón nhận những khổ hình, sự sỉ nhục và cái chết đau thương tột cùng trên thập giá, Chúa Giêsu vẫn kiên cường giữ vững một tình yêu không hề thay đổi dành cho nhân loại và Chúa Cha. Người đã biến nghịch cảnh trở thành cơ hội để giao hòa con người lại với Thiên Chúa và đem ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho con người. Chúng ta cầu xin Chúa Kitô phục sinh, Đấng đã chiến thắng những đau khổ, thất vọng của nghịch cảnh và sự chết, ban cho chúng ta sức mạnh vượt qua mọi nghịch cảnh trong đời mình và được trưởng thành hơn trong niềm tin cậy tín. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con nghị lực và niềm trông cậy vào sự đỡ nâng của Chúa trong mọi khó khăn, thử thách của cuộc đời. Có Chúa, chúng con không cảm thấy đơn độc và yếu nhược. Có Chúa, mọi nghịch cảnh sẽ không còn là rào cản bước chân, nhưng là cơ hội để chúng con lớn lên trong niềm phó thác vào quyền năng và ân sủng của Chúa. Amen.
Một ngày Chúa cho con nắng, một ngày Chúa cho con mưa. Dù mưa hay nắng, dù nắng hay mưa, con luôn tin rằng Ngài luôn giữ con. Con yêu Chúa khi trời sáng lên, con Chúa cho cơm áo, một ngày Chúa cho cơn đau, khổ đau vui sướng, đời sướng hay vui, con luôn tin rằng Ngài luôn yêu con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.